Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, cũng như đang online trực tiếp qua vô lượng thọ .vn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Giờ là 6 giờ 10 phút sáng giờ Việt Nam. A Di Đà đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi cảm giác thấy cái từ trường của đại chúng tu tập ở trong này tương đối khá tốt. Trong 45 phút lễ Phật, tổng cộng lại hết trong một cái buổi công phu của mình là được 100 lạy. Nếu ai duy trì 100 lạy Phật đều đặn mỗi ngày không bỏ lâu dài thì không có chứng bệnh gì trong con người mình được bị phát tác hết trơn. Cái này có một người đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không đã thực nghiệm có kết quả. Hòa Thượng có nói có một chú đó cũng lớn tuổi, bệnh tật rất là nhiều. Thì cái bệnh tật chính đó là từ do cái nghiệp của mình đã nhiều đời cũng như đời này trực tiếp giết và gián tiếp ăn. Gián tiếp giết gọi là mình ăn thịt, nó gọi là gián tiếp. Thì cái nghiệp này nó đeo mang đến cái lúc nó trổ ra cái quả, nó khiến mình phải đau bệnh để trả cái quả này. Có những người đau bệnh nhưng mà không có khổ, họ biết tu, họ hoan hỷ chấp nhận trả nghiệp, cho nên đau bệnh đến với họ nhưng mà họ không có khổ tâm. Có những người đau bệnh với họ một mà họ khổ mười, vì cái tâm của họ quá bất an, cho nên nghe nói ung thư thôi, chưa có phát tác, nhưng mà họ đã đi hết nổi rồi. Tinh thần bị vùi dập, chịu không nổi. Họ không có pháp để an tâm. Khi một cái chuyện đến với họ, chuẩn bị mất cái thân, mất tủ, mất tiền, thì họ chịu không nổi. Vì hàng ngày họ không có pháp để an tâm. Họ lấy cái pháp thế gian như là đi kiếm tiền, kiếm bạc, rồi dựng lập sự nghiệp vân vân. Lẽ dĩ nhiên sống trong cái cuộc đời này phải cần có nó, nhưng mà họ lấy cái điều này họ làm chính. Họ lấy điều này họ làm chính. Cho nên khi đụng chuyện đến thì những cái này gỡ không được. Những cái này tức là những cái sự nghiệp thế gian, tiền bạc của cải vật chất, châu báu ngọc ngà, chức quyền danh vị vân vân. Đó là một cái pháp của thế gian đối đãi sống trong cuộc đời 60 năm cuộc đời. Mà xin thưa thì cái tuổi mình nó không có hẹn cho mình mà mình định nó. Thí dụ như là mình nói cha mẹ tôi sống 70-80 tuổi thì tôi chắc cũng 50-60 tuổi. trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là do đời trước mình sát sanh nhiều quá, tuy rằng cha mẹ mình sống đến 100 tuổi nhưng mà mình mới có 30 tuổi mình chết rồi. Như đứa bé hôm bữa chúng tôi nói ở trong phòng vãng sanh mới có 7 tuổi chết rồi. Tuy rằng mẹ bữa nay cũng có ở đây để niệm Phật hồi hướng cho cháu đến 49 ngày, mẹ đến 30 mấy tuổi mà chưa chết, đứa con mới có 7 tuổi chết rồi. Thì cái thọ mạng với cái hạn sử dụng của chú này chỉ được 7 năm. Đáng lẽ mẹ sống 30 mấy năm thì nó cũng theo được 10 năm, 20 năm gì đó, nhưng mà nó không có tuổi thọ không kéo đến như vậy. Là do đời trước và đời này trực tiếp giết và gián tiếp giết là ăn. Chắc chắn nó đúng là như vậy. Vậy cho nên thành ra chúng tôi nhìn lại thấy đại chúng ở đây dân nhàn sanh lòng hoan hỷ vô cùng. Mọi người về đây đều ăn chay trường hết. Tu tập thì mình đang tích lũy cái vốn, tức là tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình đem về Tây Phương Cực Lạc, mình hồi hướng về đó để khi mình bỏ báo thân này mình về bên đó mình xài. Thì có những người cũng tích lũy, mà họ tích lũy tiền bạc của cải vật chất, châu báu ngọc ngà, ruộng vườn châu bò vân vân, thì một đời họ tập trung tích lũy chuyện này quá nhiều dư rồi họ vẫn còn tích lũy. Thì khi mà thọ mạng hết thì cái phước báu hiện tại có mà không biết làm thêm thì đời sau mình không bằng đời này, gọi là một đời không bằng một đời. Nếu đời này mà mình biết tích lũy thì đời sau nó sẽ khá hơn, sanh vô trong nhà giàu có. Vì vậy cho nên nếu mà mình biết tu tịnh độ thì mình không có tích lũy thiện nghiệp để sanh lên cõi trời, cũng như không tích lũy thiện nghiệp để đời sau mình vô nhà giàu có nữa, mà mình chuyển từ cái thiện nghiệp này qua cái tịnh nghiệp, có tiền mình đóng góp để mở pháp hội, xây dựng đạo tràng niệm Phật, mua những cái tấm thảm cho người ta ngồi, kính cúng dường in kinh vân vân. Mục tiêu mình lấy cái tiền này mà đổi qua cái ngân phiếu tịnh nghiệp để mình hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là những cái điều chúng tôi đang làm và khuyến khích mọi người tùy theo khả năng của mình để làm. Vì vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ này đó đòi hỏi mình phải nương theo một vị người đi, nương theo người đi trước. Cái người đi trước mà chúng tôi buổi sáng hay đảnh lễ đó là Tổ sư Ấn Quang và Hòa thượng Tịnh Không. Coi như hai vị này có sự thành công rất lớn trong cuộc đời của Ngài. Nói về tuổi thọ thì Ấn Tổ đến 80 tuổi vãng sanh, biết trước ngày giờ. Nói về Hòa thượng Tịnh Không thì năm nay 92 tuổi mà mỗi ngày vẫn giảng được 2 tiếng, đầu óc trí tuệ sáng suốt. Thì mình đi theo các vị lão sư này mình sẽ có sự thành tựu. Vì vậy cho nên quý vị thì không biết được tiếng Hoa chứ không có thời gian để mà nghiên cứu những lời dạy của Ấn Tổ và của Hòa thượng Tịnh Không. Cho nên chúng tôi thì có được cái thời gian chúng tôi nghiên cứu áp dụng rồi bắt đầu đem chia sẻ quý vị, mà lấy những cái tinh túy dễ dàng nhất để cho quý vị thực nghiệm mà nó hiệu quả lại cao. Cho nên cái phương pháp vừa rồi chúng ta chuyển đổi cái cách lễ Phật thì chúng tôi thấy quý vị lễ Phật rất là tốt, không có ai bỏ cuộc. Một số những người đau chân ngồi bên chánh điện bên kia thì không lễ được thôi, chứ hầu như là ai cũng lễ được xuyên suốt hết. Dân nhàn về dựng cái phim nhìn lại thì thấy nhìn đạo tràng trang nghiêm đẹp. Quý vị lễ thì không thấy, nhưng bên ngoài người ta nhìn vô thấy hoan hỷ vô cùng. Thì mình thấy rằng là khi mình đọc vào văn sao thì mình phải áp dụng tự thân của mình và cái đạo tràng của người ở xung quanh mình phải trang nghiêm như thế. Thì nó mới gọi là đúng như lý như pháp. Mình nghiên cứu cái giáo lý Phật Pháp của Ấn Tổ trao truyền cho mình phải áp dụng vừa tướng lẫn tánh, nó phải tương ưng với nhau. Chứ không nói trong tánh, trong tâm mình cung kính, bên ngoài mình không có cung kính thì chấp lý bỏ sự nó không có đúng. Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng tôi cũng dậy sớm, mới có 1:30 chúng tôi dậy thì công phu. Thì cũng không giấu gì quý vị, chúng tôi có nghe Ấn Tổ nói việc làm của ngày của Ngài thì mỗi ngày lượng theo sức mình để trì chú đại bi và niệm Phật A-di-đà. Thì lúc trước thì chúng tôi không có một ý niệm về việc này, nhưng mà sau khi đó thì thấy Ấn Tổ Ngài có nói điều này. Không biết sao quý vị như thế nào, cho chúng tôi nghe những cái lời Ngài nói là chúng tôi tin liền, và chúng tôi có cảm giác là Ngài hành trì có hiệu lực, có hiệu quả. Vậy cho nên lấy cái trì chú Đại Bi, nương theo cái thần lực của Ngài Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn gia trì cho mình, để công việc Phật sự nó hanh thông. Vì vậy cho nên sáng chúng tôi cũng trì 21 biến Đại Bi, rồi chưa ngủ dậy cũng có. Đôi khi tối mà mình làm Phật sự mệt quá thì trước khi đi ngủ cũng có 7 biến, nếu không thì cũng 21 biến. Thì tổ có kể cái mẫu chuyện đó là có một cái ông đó sáng 7 biến, tối 7 biến thôi. Thì ông làm suốt 3 năm trời. Và ông này ông có cái đạo đức và cái tâm thiện lành tốt. Mỗi lần ông làm lúa ruộng có gạo dư mang đi ông cho hết, ông chỉ để dành gạo đủ ăn một năm thôi. Nghĩa là ông có tiền, có gạo, cái gì là ông làm phước hết, ông không có để dành. Thế mà không bao giờ thiếu. Thì có một cái lúc đó nước nó ngập, vỡ đê, nó ngập, nó tràn hết trơn. Người ta sợ, người ta chạy hết trơn. Mà cả gia đình ở trong nhà cái trì chú, thì gia đình nhìn ra ngoài thấy một cái đám sương mù phủ xung quanh nhà, chứ không thấy nước vô nhà. Thấy đám sương mù phủ xung quanh nhà, sau đó trì chú tu xong thời khóa ra, nước rút hết thì mới thấy là nước nó ngập lên tới nóc nhà. Thì Ấn Tổ mới nói cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, khi mà mình nghĩ đến mình trì chú niệm Quan Âm thì Ngài ứng hiện tức thì. Và hôm nay chúng tôi phổ biến không phải là để cho quý vị tu sen tạp, mà tu sen tạp ví dụ như là hôm nay mình tụng kinh này, mai mình tụng kinh nọ, và hôm nay mình niệm Phật, cái mai mình trì chú, mình lấy trì chú làm chính. Nhưng mà Ngài kêu không, trì chú mình lập một thời khóa riêng, mình trì Đại Bi, mà Ngài chỉ nói trì Đại Bi thôi. Nhưng mà riêng Phật tử thì gặp nạn Ngài kêu niệm Quan Âm, đi đứng nằm ngồi niệm nó dễ hơn. Và niệm trong tâm năm chữ Quán Tham Bồ Tát thôi. Còn nếu mà trong tâm mình niệm A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật là niệm ra tiếng, nhưng mà niệm trong tâm chỉ cần 4 chữ A-di-đà Phật. Đây là những cái điều chúng tôi đọc kỹ và ghi ra rõ ràng cuốn tập để mà nói cho quý vị, nó chính xác vô cùng lắm. Ở trong này có một số những người thuộc chú Đại Bi rồi thì mình trì, còn nếu mà mình không có thuộc chú Đại Bi thì mình có những cái bản mình nhìn vô mình cố gắng học thuộc. Còn lỡ mà mình không có duyên trì chú cũng không sao. Nhưng mà riêng chúng tôi thì theo Ấn Tổ đọc vào văn sao thì từ khi đọc vào thì có trì chú Đại Bi. Hôm nay chúng tôi nói sơ về cái phương pháp tu trì chút xíu. Thì riêng Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí mà vẫn luôn dẫn dắt chúng ta hướng đến Bồ Tát Quan Âm để được cái sự gia trì của Ngài. Ấn Tổ nói là Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc mà cũng cần phải có Đức Quan Âm đứng bên cạnh để mà phụ trợ, để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Vì lúc chúng sanh vãng sanh họ si mê quá, cho nên Quan Âm Bồ Tát phải ấn hiện dùng cái ngành dương liễu thấm nơi cái nước ở bên trong tịnh bình là nước Cam Lồ rảy xuống để cho chúng sanh tỉnh ra đi. Còn Ngài Đại Thế Chí thì cầm cái đài bằng vàng để trao đỡ gót mình bước lên trên đó. Thì chỉ có mình niệm cái công đức danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mình mới được cái ưu đãi này. Mình được hai vị Bồ Tát này và vô lượng Bồ Tát chư Phật Quan Hỷ để mà cung đón tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy cho nên khi đọc vào văn sao thì Ấn Tổ nhắm và hướng đưa mình vào trong cái quỹ đạo, đó là cho mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và trì chú Đại Bi. Và trì chú Đại Bi vô gạo có hiệu lực rất cao. Nhưng mà nhớ Ngài nhắc đi nhắc lại là lập một thời khóa riêng, không lấy trì chú làm chuẩn mà phải lấy niệm Phật làm chủ yếu, chủ lực, chánh hạnh. Còn trì chú chỉ là trợ hạnh thôi. Vì vậy cho nên Ấn Tổ nói sao chúng tôi làm vậy, hôm nay chúng tôi phổ biến không có sai một chút nào cả. Nếu ai mà thấy cái nghiệp chướng mình sâu dày, rồi hôn trầm phiền não, rồi gia duyên bận biểu vân vân nhiều thứ quá, thì mình đều hướng đến Bồ Tát Quan Âm, thường xuyên niệm và trì chú đại bi, thì cái sự gia trì của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp cho mình nó lệ làng hơn. Nhưng mà có một cái điều Ngài dặn là không nên trì chú niệm Phật, niệm Quan Âm mà mong lợi mình hại người. Nếu mong lợi mình hại người trái đi cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà cũng như của Bồ Tát Quan Âm cũng như của các vị Long Thần Hộ Pháp gia trì cho mình, mà mình làm những cái hạnh nguyện, cái điều đó mình vì lợi ích chúng sanh, kiểu này sao con nợ nần nhiều quá, thôi con trì chú đại bi ngày 21 biến hoặc là 48 biến để Ngài cho chúng số để mà trả nợ. Nhưng mà có nhiều người chúng thiệt, chúng đó là do cái phước báu của mình có, khi mình tưởng cái nó có, nó tới với mình. Nhưng mà không có tu tập cho nên có tiền nhiều bắt đầu nó hư. Lúc nghèo khổ hai vợ chồng thôi, hạnh phúc đi làm về thôi, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, hay như là dọn cơm ăn đạm bạc thô sơ thôi, gọi là một túp liều tranh hai trái tim vàng. Nhưng mà khó tiền lên một cái là thấy ông đi suốt đêm, không thấy ông về, ông nhậu xỉn đâu rồi. Nên bọn phàm phu chúng ta mà rớ đến cái ngũ dục tài sắc danh thực thì là chết chịu không nổi. Nên là cái vấn đề mà hôm nay mình hiểu được, khi mình nghèo mà an, nghèo mà vui, chỉ có chánh pháp nó giúp cho mình được điều này. Vậy cho nên hôm nay cái phương pháp tu trì của chúng ta thì tùy theo mỗi người, chứ chúng tôi không ép buộc. Cái thời khóa ở tại đây vẫn là giữ như cũ xưa nay. Một số các thầy vẫn không thuộc chú đại bi thì cũng không sao, nhưng mà có thì tốt hơn, chúng tôi khuyên như vậy. Hôm qua cũng có nghe một số như là quý thầy, thầy Nhuận Xã, thầy Đồng Trì, thì niệm cái chữ nó không có tròn. Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Phật nó rõ hơn chữ Phật lắm. Có nhiều người là Nam Mô A Di Đà Phật, phải niệm cho nó tròn chữ, chữ nào ra chữ đó cho rõ ràng, dấu chấm chỉ phết. Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là dấu nặng mà nó rõ chữ, cứ nuốt chữ. Rồi thầy Nhuận Huy cũng thế, hôm qua gọi lên nói thầy Nhuận Huy, thầy cũng niệm sao nó không có tròn cái chữ, đúng cái dấu. Ở bên Trung Quốc, tiếng Đài Loan người ta là A Mi Thổ Phổ, là cái tiếng của họ như vậy. Tiếng Anh là Amitabha, là A Di Đà Phật. Còn mình là xưa nay cái danh từ Nam Mô A Di Đà Phật nó trở thành một cái danh từ cố hữu của đất nước Việt Nam mình sử dụng rồi. Và cái tâm tưởng mình là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là đang niệm Đức Phật A Di Đà ở đây, ở bên Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Thì mình niệm cho nó rõ chữ, không có nuốt chữ, không có đổi dấu, không có đổi chữ, cho rõ ràng từng chữ từng câu, gọi là miệng niệm cho rõ ràng từng chữ từng câu, tắc bạch phân minh, tai nghe cho rõ ràng từng chữ từng câu. Và chúng tôi vô trang web coi trực tiếp thấy Nam Mô A Di Đà Phật không có rõ chữ Phật, thì nó mấy người ở dưới nghe, nếu mà họ chú tâm cái tiếng của mình là họ bị phân tâm liền, sai chữ phải sửa lại đó. Chứ nếu mà trước giờ mà mấy năm rồi niệm nó quen, giờ sửa nó khó vô cùng, phải sửa lại. Niệm một câu Phật hiệu đôi khi là nó không rõ chữ chứ không phải dễ đâu. Nhất là cái lúc thọ mạng gần hết là niệm chùa lắm, niệm không nổi. Rõ ràng từng chữ từng câu, phân minh mười niệm, cái lúc lâm chung ngáp ngáp là cái chuyện không phải là dễ. Tứ đại phân ly, đau đớn quằn quại, nghiệp báo coi như là oan gia hữu hình, chồng thì thôi nó khóc sùm, em ơi sao đành bỏ anh đi. Rồi con thì thôi nó khóc, má ơi sao bỏ con. Rồi oan gia trái chủ nó bu vô, không có người mà trợ niệm quý vị chịu nổi. Còn nếu bây giờ quý vị tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, biết ngày giờ vãng sanh, thì cái chuyện họ niệm có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà nếu mà không biết ngày giờ vãng sanh thì Ấn Tổ nói phải dùng cái mái chèo lâm chung. Mái chèo tức là giúp người như nó chèo chống cho mình vượt ra khỏi cái chướng nạn đó, còn vô cùng còn không mình chịu không nổi. Vậy cho nên thành ra cái pháp hành trì của chúng ta hôm nay, hôm bữa giờ chúng tôi chỉ nói sâu về cái vấn đề giáo dục gia đình, nhưng hôm nay nói về cái phương pháp hành trì một chút. Thì Ấn Tổ mới nói mình niệm ra tiếng, đứng trước bàn Phật, đắp y mặc áo tràng trang nghiêm, niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, không đổi dấu, không nuốt chữ, nghe cho rõ ràng. Thì khi mà mình nghe người chủ sám sướng lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình lắng nghe và cái hơi thở mình nó hít vô đầy bụng rồi. Thì khi mình người ta vừa ngưng câu một cái là mình niệm luôn, bữa nay thấy đều chan luôn, không có mệt, càng niệm càng khỏe. Bởi vì mình đã chuẩn bị cái tinh thần và hơi nó vô đầy trong người mình rồi, vô đầy trong buồng phổi rồi. Cho mình niệm ra một cái là thấy nó khỏe trong người liền. Thì trong cái lúc đó cái hơi độc nó đang tống ra. Và khi mình lạy cúi xuống như vậy, máu nó bơm lên não từ từ. Hàng ngày mình đi mình chỉ đưa cái đầu thẳng lên, nằm thì cũng chưa, máu nó chưa bơm đều được. Nhưng mà chỉ có lạy như vậy là máu nó bơm đều, rồi tim của mình cũng được đập đều. Cho nên thành ra nếu ai mà chịu lạy một ngày 100 lạy mỗi buổi sáng như vậy, không có bệnh gì xảy ra. Hôm qua đi ngang khi giảng xong về gặp cái cô ở đạo tràng Thập Phương, ở chùa Thập Phương ở Sài Gòn, quận Bình Thạnh. Hôm bữa dắt nhàn đến nhìn mặt mày của khủng khiếp, của khóc, của nói bây giờ dịch nó tràn lên phổi, con thở không nổi, con nằm không được, con chuẩn bị chết rồi, bác sĩ chạy rồi. Vô cổ coi như là tá quả tâm tinh, nhìn thấy nó khủng khiếp luôn. Nhưng nhàn mới ngồi nói chuyện với cổ một chập, kêu bây giờ nó không nằm được thì ngồi trước sau thì cũng phải chết thôi, thôi kệ đi. Mới nói chuyện một chập cái bắt đầu thấy cổ bớt khóc, cổ im im. Mới hôm qua thấy cổ ngồi cổ cười, cổ thầy con này hết bệnh rồi thầy. Quá lạ vậy. Mà bữa nay cái sắc diện nó khác hẳn, hình như nó tuần hơn à. Mà sao hôm bữa nhìn thấy thôi chết lên chết xuống. Mấy người ngồi xung quanh niệm Phật mà cổ niệm được. Cậu có nghĩ cái bệnh không à, dịch tràn lên rồi, thở hết nổi rồi, nằm không được rồi, ngồi cứ gục mặt lên trên cái kệ, cái giá để kinh, cứ gục mặt lên đó. Mày nói một chập vô bắt đầu cổ tỉnh ra, tỉnh ra kêu thôi bây giờ quên cái bệnh này đi, niệm Phật, chứ nghĩ đến cái bệnh này nó giết mình chết mau lắm. Cho nên cái lúc mà gặp nạn cái người khai thị nó quan trọng. Tự nhiên nó bắt nhịp qua đó cái họ niệm Phật luôn, bây giờ tự nhiên cái tư tưởng nó đâu mất à. Từ cái mà cái thân thể này nó dịch, nó tràn ít mà mình nghĩ nó, cái nó tràn nhiều, gọi là tâm tưởng sự thành. Có cái ông đó, ông muốn vẽ con ngựa, suốt ngày ông cứ nghĩ đến con ngựa, từng chi tiết con mắt làm sao, lông mi nó làm sao, lỗ tai làm sao. Ông nhập tâm luôn đến nỗi mà trưa ông ngủ ông thả cái mùng xuống á, mà giờ vét cái mùng ra thấy sao mà, vén cái mùng ra thấy sao mà đến quá giờ trưa mà vẫn còn ngủ. Rồi hòa thượng nói khi mà vợ vén cái mùng ra thấy con ngựa nằm giường á, mà mất hồn mà kêu ngựa ngựa ngựa, cái ông thức dậy cái ông trở thành con người lại. Bây giờ hỏi rõ ràng hồi nãy em thấy anh là con ngựa, kêu nói tào lao. Ổng không nghĩ như vậy, nhưng mà ổng trở thành con ngựa. Bây giờ cái tướng của ổng do cái tâm nó hiện ra bốn chân thành ngựa luôn, nằm chạy queo giường á. Nhưng mà con người chỉ có hai chân, mà ổng là thành bốn chân, thành con ngựa rõ ràng. Bây giờ tâm ổng suốt ngày để vào trong con ngựa, để ổng vẽ cho nó đẹp á, thì cuối cùng thành ngựa luôn. Nhưng mà khi ổng nghĩ lại con người, cái là ổng giật mình, cái là cái tướng đó nó biến thành con người, kinh hồn. Cho nên mới tâm tưởng sự thành là như thế. Thì con này có tưởng bệnh quá đi, cho nên nhìn thấy thôi, chết lên chết xuống. Bây giờ con nói thôi Phật gia hộ, phẻ hết bệnh rồi, nó hết bệnh. Mà nghĩ được cái chuyện này không phải là đơn giản, phải có cái chỗ mình niệm Phật, là phải có cái người khai thị, có đại chúng gì đó giúp cho mình mới vượt qua được, tự thân làm không nổi. Nên mới nói cái câu là tâm tưởng sự thành, suốt ngày chỉ nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, thì cái tướng này nó biến thành Phật, y chang như cái ông đó là nghĩ ngựa nó biến thành ngựa, mà nghĩ ngựa nó biến thành ngựa là khó hơn, bởi vì cái thể tánh của mình đó là cái bản chất con người của mình đó, cái thể tánh nó là Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Phật là Phật đã thành rồi. Thì mình nghĩ đến cái chuyện mà để làm thánh, làm Phật, nó dễ hơn là nghĩ là cái chuyện làm ngựa, làm trâu, làm phàm phu. mà do cái nghiệp mình nó quá nặng rồi cho nên thành ra nó thành khối rồi, mình nghĩ về cái chuyện tham phu nó mạnh hơn, nó nghịch chiều với thể tánh nhưng mà nó có cái năng lượng, cái nghiệp báo này nó mạnh. Cho nếu thực sự mà mình nghĩ là mình là tu tập để chừng mình thành Phật, mình niệm Phật để mình làm Phật thì chuyện này nó dễ. Nó dễ là do có cái sức gia trì của Phật. Mà cái sức gia trì này Ấn Tổ nói gọi là Phật lực bất khả tư nghị, pháp lực bất khả tư nghị, tâm lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, nó nghĩ con ngựa là nó chưa chết mà thành ngựa rồi. Mà cái người, người ta nghĩ đến Phật, người ta niệm Phật, người ta hiện tại người ta coi như là chuyển hóa để lúc lâm chung người ta vãng sanh được. Cho nên nó tâm lực bất khả tư nghị. Mà tâm lực này mà không có pháp lực là câu Phật hiệu thì mình không thể nào về Tây Phương Cực Lạc được. Mình cần phải có pháp lực. Mà pháp lực đây từ nơi cái nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Nó phải cái nguồn gốc như vậy chứ không phải mình niệm khơi khơi đâu. Vậy hôm nay mình niệm nó hay quên, mình nhớ tùm lum hết miệng niệm nhưng mà tâm nó không có nhớ, nó nhiếp đâu được. Thì Ấn Tổ mới nói là mình niệm theo ký số đi. Trong tâm mình niệm A-di-đà Phật nhớ là 1, A-di-đà Phật nhớ là 2. Nhớ lấy cái bộ nhớ mình ghi nhớ số. Niệm 3 câu mình nhớ 3 câu. Rồi mình mới niệm từ câu thứ 4 cho đến thứ 6 là 3 câu nữa. Rồi mình niệm từ cái số 7 đến số 10, 4 câu nữa. Thì ngày như là 3 nhịp. Còn có những người cái bộ nhớ người ta nhớ tốt thì từ 1 người ta nhớ đến 5, từ 6 đến 10, 2 nhịp. Còn cái người mà sức định sâu là ta niệm 1 câu cho đến 10 câu nhớ không sót một số. Thì cái sức định người này và cái bộ ghi nhớ tốt rồi đó. Còn nếu không thì mình cứ 1 đến 3, 1 đến 3 rồi 1 đến 4. Cái kiểu này dễ hơn nữa. Cái này kiểu của tôi, chúng tôi làm mà chỉ một số những người làm. Thế vậy mình 1 tới 3 rồi 4 đến 3, 6 rồi 7 đến 10, nó 3 nhịp. Thế này cũng 3 nhịp mà 1 đến 3 rồi mình đếm lại 1 đến 3 rồi mình đếm 1 đến 4 là đủ 10. Hồi Thượng Tình Không chỉ mình niệm thì cứ 3 câu là một hộp chuỗi. Nhưng mà khi mình ngồi mình tịnh niệm á, mà mình lần chuỗi thì thân mình động, tâm động lâu ngày sanh bệnh. Cho nên khi ngồi niệm là mình hí đôi mắt lại, tức là mình mở hí thôi, tức là sụp cái đôi mi xuống, tay phải để lên trên tay trái, còn không thì có ai chắp tay. Bắt đầu mình ngồi mình niệm thầm 1 đến 3, 1 đến 3, 1 đến 4, đủ 10. Về sau cái bộ nhớ mình nó tốt thì mình 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Tốt hơn nữa là 1 đến 5, 6 đến 10. Tốt hơn nữa là 1 đến 10 luôn. Lèo. Làm như vậy khoảng 3 năm trước. Làm như vậy khoảng 3 năm. Bắt đầu cái tâm mình nó vô định niệm Phật. Nó không có bị niệm Phật mà bị phân tán. Tán tâm niệm Phật. Nhưng ngài nói là tôi dùng cái cách này thấy hay quá. Càng dùng thấy càng hay. Không phải đón mò đâu. Bọn phàm phu chúng ta nên dùng ký số này mà sử dụng. Nhưng mà khi mình niệm Phật giữa đại chúng, mình lễ Phật thì không cần phải đếm nữa. Mình chỉ ghi nhớ là đang nghe thầy Giác Nhàn niệm. Rồi bắt đầu mình niệm, rồi Giác Nhàn niệm, quý vị niệm. Thì 4 câu khi mình xuống cái là trong tâm mình có 4 chữ A Di Đà Phật. Rồi mình lạy xuống, thở hết ra. Thì cái cách này nếu ai mà tán loạn tâm nhiều thì dùng cái pháp niệm Phật ký số của Ấn Tổ là như vậy. Trước chúng tôi đọc vô, mới đọc lướt qua, mình không có nắm được cái cách Tổ nói. Mà ngài kêu cái này nên chú trọng hành giả tịnh độ, nên áp dụng cái niệm Phật ký số này. Còn rảnh rang mình có cái sở chuỗi á, trong tâm mình ghi nhớ 3 câu A Di Đà Phật là lần một hộp. Thì cái cách này của Hòa Thượng Tịnh Không chỉ. Còn nếu ai không có thời gian nữa là sáng vừa thức dậy là chắp tay trang nghiêm ngồi trên giường niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bước ra công sở, bắt đầu mình lên xe đi làm 10 câu. Rồi mình đến hãng mình làm xong mình quay về lại 10 câu nữa là 3 lần. Rồi ăn trưa một lần. Trước khi ăn trưa một lần. Rồi sau khi ăn trưa một lần nữa là thành 5 lần. Trước khi ăn sáng một lần, sau khi ăn sáng một lần nữa là 7 lần. Rồi đi ngủ. một lần nữa là 8 lần. Ăn cơm chiều một lần là 9 lần. Trước khi ăn cơm chiều, sau khi ăn cơm chiều, tổng cộng là 10 lần, gọi là thập niệm ký số của Hòa Thượng Tịnh Không, giữ đều. Chỉ cần 10 niệm thôi. Thì người này mà giữ đều như vậy thì Hòa Thượng nói lúc lâm chung mình niệm được 10 câu. Dầu cho thọ mạng mình hết, bệnh tật đau ốm, on gia trái chủ đến, nhưng mà do hàng ngày mình tập nó quen rồi, cho nên cái lúc mà mình lâm chung 10 câu này mình giữ được. Đúng với cái bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà là lúc lâm chung nếu hành giả nào niệm tỉnh táo, sáng suốt, hân hoan, vui vẻ niệm 1 đến 10 niệm, ta không rước về nước ta, thề ta không thành ngôi chánh giác. Nhưng mà có nhiều người niệm nhiều niệm và lúc lâm chung chưa ra đi là do cái niệm này nó chưa có đủ tín nguyện. Bởi vì vãng sanh được hay không là do tín nguyện. Và trong cái niệm này nó chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên có mấy người nằm trong phòng hộ niệm muốn vãng sanh quá chừng mà niệm mấy ngày trời không vãng sanh, mấy tháng trời không vãng sanh. Thì không phải cái nguyện của Đức Phật có vấn đề mà tâm mình có vấn đề. Tâm mình có vấn đề tức là trong quá trình mình không có, trong quá trình cái thời gian mình huân tu, mình không có tích lũy được thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Không thể dùng một chút xíu, gọi là bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Mỹ quốc. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Nước kia là nước Cực Lạc. Cho nên thành ra mình tu nó không có đúng như lý như pháp, và có người đi trước hướng dẫn mình. Vì vậy cho nên mình niệm mà không vãng sanh, dầu cho mình niệm quá nhiều danh hiệu Phật, nhưng mà mình không có, trong cái niệm đó nó không có tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cái điểm mình thất bại là chỗ này. Cái điều thứ hai nữa đó là cái tín nguyện của mình không có. Có nhiều người hôm bữa gọi chúng tôi nói là tôi chỉ giữ một câu niệm Phật cho miêm mật, khỏi phải phát nguyện vãng sanh đi. Giữ một câu Phật hiệu miêm mật, nhất tâm bất loạn, lúc lâm chung là cảm đến Đức Phật ra đi, vấn đề nguyện vãng sanh không quan trọng. Thì cái này nó sai lời của tổ dạy rồi, mà sai cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cái nguyện của Đức Phật A Di Đà 18 đó là nhất hướng chuyên niệm. Dầu cho mình chuyên niệm nhất tâm bất loạn, mưa không xa, gió không lọt, có nghĩa là mình niệm Phật nhất tâm rồi, nhưng mà mình không phát nguyện vãng sanh thì người này vẫn không được vãng sanh. Trên cái người mà phát bồ đề tâm là nguyện thứ 19 á, mà người ta phát bồ đề tâm, người ta nguyện vãng sanh tha thiết, thì cái lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm thôi. Bởi vì họ đủ tín nguyện rồi. Cho nên vãng sanh được hay không là do tín nguyện. Phẩm vị thấp hay cao là do hành sâu hay cạn. Hành sâu tức là nó buông được phiền não nhiều thì gọi là hành sâu. Hành sâu không phải là mình niệm nhiều danh hiệu Phật mà phiền não không có buông được chút nào hết, không có tiêu được chút nào hết, vẫn giữ khư khư như vậy. Càng niệm sao mà mình càng ích kỷ, càng niệm sao mà mình càng phiền não, mình không biết cách dụng công, thì cái này không phải là niệm Phật sâu. Niệm nhiều nhưng mà không có sâu. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói sơ về cái phương pháp tu trì một chút. Đó là Ấn Tổ dạy chúng ta cần thêm niệm danh hiệu Quan Âm. Chúng tôi có in cái cuốn sách này sẽ tặng cho chủ nhật tới. Người hành giả tu tịnh độ cần niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Cái này là chúng tôi lấy ra từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, rút ra những cái tinh hoa trong 3 bộ Văn Sao Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên. Hay là chúng tôi in 5.000 cuốn này rồi sẽ tặng cho quý vị chủ nhật tới. Ngài khuyên mình nên niệm Quan Âm thêm. Rồi những người nào mà gọi là bất trắc mà khó vượt qua là ngài nói là trì trú đại bi thêm. Thì có nhiều người làm lạ, thấy lúc trước chúng tôi nói không xen tạp, không trì chú, mà sao bữa nay trì chú. Thì hồi trước chúng tôi đi theo cái hướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, thì ngài nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, không xen tạp một cái gì cả. Thì cái căn lành của Hòa Thượng Tịnh Không quá siêu tuyệt. Những người nghe pháp của Hòa Thượng có thành công không? Có. Nhưng mà khi coi kỹ lại bộ văn sao thì Ấn Tổ nói, tôi nói cái này là dành cho những phàm phu nghiệp chướng sâu dày, phước báu cạn mỏng như tôi. Ngài là Quá Thân Đại Thế Chí mà ngài nói như vậy để biểu pháp cho chúng sanh. Bởi vì họ không đủ sức để họ niệm Phật cho nó tiêu nghiệp, cảm ứng đến Đức Phật A Di Đà để vãng sanh khi họ gặp nạn. Mà căn lành như bà Vi Đề Hy à. Vậy cho nên thành ra tôi phải chỉ cho họ thêm, nương theo cái nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát. Cái đó là cái lối dạy cái pháp môn hành trì của Ấn Tổ cho hàng phàm phu ngu dốt nghiệp chướng sâu dày như Giác Nhàn, như quý vị. Và ngài cũng nói là tôi nghiệp chướng sâu dày. Cái lúc tôi đi tu á, tôi rút cái sâm Quan Âm, tôi thảy cái sâm này lên. Quan Âm nói cơ hội đến nên đi. Lúc đó ngài đi, nhưng mà lúc trước ngài không có rút sâm thì ngài lên, cuối cùng ông anh ông kéo về mất, có chứng viên kéo về. Khi ngài đi được một cái, ngài đi luôn, không có quay về quê lại, chỉ viết cái lá thư gửi về quê tôi thôi. Lá thư này rất hay. Nên khi mà chúng tôi thẩm thấu vào bộ văn sao thì thấy Ấn Tổ không phải ngài nói mà ngài hành trì, mà ngài dùng cái phương pháp này nói để cho chúng sanh nghiệp chướng sâu dày như chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng tôi đọc vào văn sao, Tổ nói sao chúng tôi làm như vậy. Hôm nay chúng tôi nói y chang vậy để cho quý vị tu tập. Nhưng mà mấy lâu nay mình không có trì chú đại bi, mình tu có sai không? Không sai. Một con đường thẳng tắc về Tây Phương Cực Lạc là đúng rồi đấy. Nhưng mà thêm cái trợ hạnh của Bồ Tát Quan Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn nữa thì tốt. Có những người hồ lúc lâm chung mê man hết, không niệm Phật được. Ngài lấy một bịch gạo nhỏ nhỏ thôi, ngài kêu thầy trì chú ở trong này mấy chục ngàn biến rồi, con mang về con nấu cháo đi, rồi con lấy cái nước này con cho uống. Khi nấu cháo lên lấy nước đớ họng, lấy cái muỗng mà nạy được cái họng ra, đổ miếng nước vô cái là tỉnh liền. Kinh khủng như vậy. Đáng lẽ ngài với cái sức của ngài vẫn lấy cái câu Phật hiệu gia trì trong gạo cho người ta uống vẫn tỉnh. Không biết sao ngài nói đến cái vấn đề là phải trì chú đại bi, là do cái hạnh nguyện của Quan Âm Bồ Tát đi vào trong cõi này biến đủ hình dạng, làm tăng, làm ni, làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, làm coi như là chấp kim cang thần, tiêu diện đủ loại thân. Bồ Tát Quan Âm ứng hiện đủ loại thân, chứ cái nguyện lực của ngài nó siêu tuyệt. Cho nên ngài hướng chúng sanh cái tâm ninh tưởng đến Bồ Tát Quan Âm. Thì khi mà nó vượt qua cái kiếp nạn, cái đại nạn đó rồi, cái chướng nạn đó rồi, bắt đầu mình thênh thang rộng rãi, tiếp tục lấy danh hiệu niệm Phật làm chủ. Một ngày niệm 1000 danh hiệu Phật thì nên niệm 500 danh hiệu Quan Âm. Mà gặp nạn nặng quá rồi, suốt ngày niệm Quan Âm luôn. Và người đó có duyên rồi, suốt cả cuộc đời họ niệm Quan Âm, lúc lâm chung Đức Quan Âm vẫn tiếp dẫn họ vãng sanh, nếu họ nguyện vãng sanh. Hay điều này chúng tôi nói chính xác vô cùng. Nhất là người phụ nữ khổ đau vô cùng. Thì khi mình khổ đau quá thì mình nương theo cái hạnh nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát. Đâu không biết tự nhiên cái người đó lẩm đẩm người ta tới, người ta giúp mình. Lạ vậy đó. Bệnh sắp chết rồi. Cuối cùng gặp ông thầy thuốc đó, ông lang thang. Ông thầy lang, ông tới ông cho mình uống mấy cái cây cỏ gì đó cái mình hết. Quan Âm ứng hiện. Vô số trong cõi này. Vậy hôm nay cái pháp môn tu của chúng ta, mình phải tin tưởng là Phật lực bất khả tư nghị. Sáng nay chúng tôi đọc văn sao, nó có khác hơn chút khi mình để bộ văn sao trên bàn, rửa tay súc miệng buổi sáng sạch sẽ, xong trì chú xong rồi mới lạy ba lạy cái bộ văn sao này, cung kính pháp lên ngồi đọc. Thì có những lá thư đầu thì mình đọc vô mình thấy nó bình thường lắm, là bởi vì nói cho vị Như Sầm những lá thư đầu, đọc đến lá thư thứ 8 thấy vài chữ tự nhiên mình thích thú. Ngài nói là lấy câu niệm Phật làm bổn nguyện, bổn mạng nguyên thần, và ôm ấp hai chữ hổ thẹn để tấn tu đạo nghiệp. Lẩm đẩm mình cứ coi đi, thấy cứ trả lời thư cho ngài pháp sư Như Sầm không có dính líu gì mình. Nhưng mà tự nhiên sao mình gặp mấy câu cái tự nhiên nó rực lên liền. Hay dữ ta. Trước đọc rồi mà sao không có ghi ra, nó trôi qua. Bữa nay đọc vô lại mấy lá thư đầu của văn sao cuốn 1 thì thấy ngài nói là lấy câu niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn để tấn tu đạo nghiệp. Phật lực bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì, tâm lực bất khả tư nghì, nghiệp lực bất khả tư nghì. Bất khả là không thể suy nghĩ và nghĩ bàn được. Nó kinh khủng lắm. Có nhiều người người ta không tin Phật lực. Ngài nói là có nhiều người miệt thị. Miệt thị tức là không tin có Phật lực gia trì, không tin có Phật quang phổ chiếu. Thì đối với họ không tin thì không có đối với họ. Nhưng mà có với những người có niềm tin, mà không phải mình niệm Phật để mình mong cho Phật quang phổ chiếu. Mình làm sao cái tâm của mình đừng để nó gián đoạn, và làm sao cái tâm của mình nhiếp trọn được sáu căn. Cứ lo nhiếp trọn sáu căn đi, và tịnh niệm tương kế đi, thì tự nhiên nó sẽ đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Không cần mong cái gì hết, mình chỉ cần mong nhiếp trọn sáu căn. Đây là những cái tinh túy mà chúng tôi nói, lời của Ngài chúng tôi nói lại. Mà không biết quý vị nghe nó có cái cảm xúc đến đâu, chứ mà khi chúng tôi nói những cái điều này mà tự nhớ chúng tôi phát ra lại cho quý vị ngồi đây nghe, cái lượng mà cái tâm thức chúng tôi nghĩ đến văn sao này nó lớn lắm. Thì bây giờ mình chưa tự phát ra được, bây giờ mình thâu vô, mình thâu vô cái chủng tử này cho nó nằm đó. Rồi bắt đầu từ từ mình hành trì lần lần, cái bắt đầu mình thích thú những cái lời trong văn sao Ấn Tổ dạy và cái lời của Giác Nhàn. Vậy cho nên sáng hôm nay mà quý vị tu hết một thời gần 2 tiếng, là 1 tiếng 45 phút, ngồi đây tiếp tục cho đến 7 giờ rưỡi là phóng sanh xong hết. Là từ 4 giờ mà đến 7 rưỡi là 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Lòng mình hân hoan, vui vẻ, an bình. Thì đó là cái khoảng không gian này và khoảng thời gian này đang nuôi lớn căn lành của mình. Tốt dữ lắm. Thì chúng tôi muốn nói đến cái chuyện mà Phật lực bất khả tư nghị. Đó là Đức Phật A-di-đà ở bên Tây Phương Cực Lạc thấy chúng ta mồn một rõ ràng đang xưng niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng mà Ngài chưa rước về được, bởi vì mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chứ Ngài thấy mình rõ ràng mồn một, thì đó là cái thần lực bất khả tư nghị của Ngài. Và Ngài luôn luôn nhớ, nhớ mình, nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nhưng mà con nếu nhớ mẹ và mẹ nhớ con thì hai người này sẽ gặp nhau. Nếu mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ, đi gặp mặt nhau không thấy, là mình suy nghĩ chuyện gì không để ý nữa. Nhưng cái cách của Đại Thế Chí Bồ Tát nó là niệm Phật. Ấn Tổ cũng vậy, tha thiết như con nhớ mẹ. Mẹ là chắc chắn nhớ con, Phật A-di-đà là chắc chắn nhớ mình, thấy mình quá đau khổ. Giống như là mình đang ở trong cái hầm phân, là giống như loài nhồi dồi, nó đang ăn phân nhúc nhích trong đó. Bởi vì khi về Tây Phương Cực Lạc là cái hương vị đó là hương vị ăn vô một cái là phiền não tiêu. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, và hương vị nó là thức ăn, nó là chất đề hồ rồi, là pháp vị rồi. Còn mình ăn ở đây là nó sanh phiền não, ăn nó sanh bệnh. Ăn thịt chúng sanh, dầu cho ăn rau cỏ đi nữa cũng thuốc không à. Ăn sanh bệnh, ăn tạo nghiệp. Mà cái ăn ở bên đó là ăn để tiêu nghiệp. Ăn ở bên đó gọi là ăn pháp hỷ, tưởng cả là nó có. Như vậy hôm nay mình thấy là Ngài thương chúng sanh quá. Chúng như là mẹ thương, coi như là Ngài thương chúng, là chúng sanh giống như là thương con đỏ. Con đỏ tức là mình mới đứa con đó, nó mới đẻ ra trần truồng, nó đỏ que. Thì người mẹ nhìn thấy đứa con này thương quá, ở trong bụng mà mình mong cho nó ra, nhưng mà có đứa nó không chịu ra. Hôm qua có cái cô đó, cô nói con mang bầu 4 năm rồi thầy, lên tỉnh thất tìm thầy hoài, mà cứ lên trên này nó yên yên, mà về nó quậy con chịu không nói. Con khổ mang 4 năm rồi, bây giờ con làm sao? Kêu thôi tới chùa Vĩnh Nghiêm đi, tu suốt từ ngày chủ nhật pháp hội cho đến sáng thứ tư, xong rồi Giác Nhàn gặp. Bởi vì cái ngày pháp hội đó là không có gặp ai được hết trơn. Vô phòng đóng cửa, đến giờ lên giảng, đến giờ lên tu, cho mấy ngàn người đó mà tiếp họ là chịu không nổi. Còn ai muốn cúng dường in kinh phóng sanh cứ bỏ vô cái thùng trước đài Quan Âm đó. Còn ai muốn cúng dường pháp hội cho chùa Vĩnh Nghiêm, tới 4 cái thùng tỳ hỷ công đức cúng dường Tam Bảo đó, chứ không có ra đứng để mà quý vị cúng rồi gặp thăm đồ, nó không có thời gian đâu. Vậy đông quá người ta bu lại thôi, đâu có ai mà gặp nói gì được đâu. Bao nhiêu người ta chờ đợi đến cái ngày đã gặp, nhưng mà chỉ gặp qua cái màn hình chúng tôi ngồi trên pháp tòa thôi. Xuống là chúng tôi đi ra, đi thẳng lên phòng thôi. Cái đó là cái cung cách của Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy cho nên thành ra hôm nay ở đây thì chúng tôi du di công phu sáng, xong rồi quý vị lên gặp thăm đồ, thì nó có cái nhân duyên, có cái thời gian. Vậy cho nên thành ra Chúng tôi nói cái vấn đề gọi là Phật lực bất khả tư nghì. Mình thấy bình thường vậy, chứ ngã ở Tây Phương Cực Lạc thấy mình đang ngồi mồn một rõ ràng như vậy. Và nếu mà mình nhớ Ngài, mình niệm Phật, nhớ đến Đức Phật Di Đà, mình niệm Phật, là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chắc chắn là như vậy. Nhớ ngựa mà nghĩ đến ngựa là chắc chắn chưa chết mà cũng thành con ngựa. Cái ông đó ông thành con ngựa, rõ ràng nằm bốn chân ngựa trắng phao nằm trên giường, tâm đã biến thành con ngựa rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện khó nghĩ. Bây giờ tự lực của mình để mà mình nghĩ mình thành con ngựa, nó khó hơn là mình nghĩ đến Phật, mình niệm Phật để mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì mình nghĩ ngựa, mình nghĩ làm loài người này nó khó hơn. Đó là tự cái nghiệp mình nó lôi cuối, lôi kéo. Còn mình nghĩ đến Phật, niệm Phật là còn cái lực của Phật la kéo nữa. Cái lực Phật đây là Phật lực bất khả tư nghị. Có cái ông Trương Thiện Hòa đó, chắc nhiều đời ông cũng ông có căn lành quá lớn, ông niệm Phật. Và đời này ông sát sanh cả một đời quý vị. Mà cái lúc mà lâm chung đó là heo gà dịch thôi, cảnh địa ngục hiện lên ông sợ quá. Ông cầm cái bó nhang đó mà ông niệm Phật. Nhờ có một vị khai thị nói ông phải niệm Phật. Ông cầm bó nhang ông niệm, ông muốn thoát khỏi cái cảnh địa ngục này. Nên Ấn Tổ nói là người niệm Phật phải là như tử tù, chuẩn bị đem chém đầu rồi, không còn suy nghĩ gì nữa hết. Hay như mình chuẩn bị rớt vô địa ngục rồi. Ông cầm cái bó nhang đó mà ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm gần hết bó nhang ấy, thì Phật A Di Đà xuất hiện tiếp dẫn ông vãng sanh luôn. Thì vì sao mà một đời này ông giết heo nhưng mà lúc mà ra đi ông niệm Phật vẫn được vãng sanh? Thứ nhất, cái pháp môn niệm Phật nó có một cái kỳ đặc, đó là ngũ nghịch thập ác vẫn cứu được. Ông này gọi là thập ác, chưa phải giết mẹ giết cha giết gì rồi thượng làm Phật ra máu phá hòa hiệp tăng. Nhưng ông ngũ nghịch, ông chưa phạm ngũ nghịch mà ông thập ác là ông sát sanh quá nặng. Nhưng mà cái lượng ông sát sanh trong một đời này so với cái phước báu thiện căn của ông nhiều đời nó không là gì hết, quá ít. Giống như là một giọt phẩm màu đen bỏ vô một cái lu nước lớn, nó không có phải làm vẩn đục cái nước này, nó pha loãng được. Còn mình đã nhiều đời, mình đã sát sanh tạo nghiệp xấu rồi, đời này nó cựa nhích chút xíu ăn mặn cái là phù bỏ rồi, nó bệnh rồi. Nó tích lũy cái nghiệp báo quá nhiều. Còn ông sát sanh một đời mà ông niệm Phật vãng sanh là do ông quá sợ, và ông có căn lành lúc lâm chung đó ông muốn vãng sanh, thì cái tâm ông là còn tin chánh pháp. Nói như vậy không phải bây giờ mình làm ác, mình sát sanh, mình ăn mặn rồi lúc đó mình niệm Phật mình vãng sanh, căn lành mình không thể bì với ông Trương Thiện Hòa được. Mà căn lành mình bây giờ tích lũy từng chút ăn chay niệm Phật phóng sanh, khuyên người ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người niệm Phật, tích lũy từng chút để mình dự phòng. Chứ mình thấy ông Trương Thiện Hòa vậy kêu ông sát sanh còn mình ăn thịt có gì đâu, là bắt đầu đi xuống rồi đó nghe, đi vô bóng tối rồi đó. Ý muốn nói gì là cái Phật lực bất khả tư nghì. Ông này sát sanh một đời nhưng mà ông tích lũy nhiều đời cái thiện căn phước đức rồi, cho nên đời này ông gặp một cái duyên đó nó trái nghịch không tốt một chút nhưng mà ông vẫn vãng sanh được, đó là do ông tích lũy thiện căn nhiều đời rồi. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới cứu ông này nổi. Cho nên mới nói là Phật lực bất khả tư nghì. Nhưng mà nếu có Phật lực bất khả tư nghì mà mình không có tin tưởng pháp, là cái câu niệm Phật, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà, và không phát nguyện vãng sanh thì mình cũng không thể vãng sanh được. Nếu tin Phật lực không mà không tin pháp lực thì vẫn không cứu nổi. Như vậy cho nên thành ra phải có pháp lực. Pháp lực đó là cái câu Phật hiệu bất khả tư nghì. Như cô mà cũng ngồi đây chút xíu nữa chúng tôi kêu quý vị ra trình diện, cô nói sơ thử lý do gì mà bữa chúng tôi lên mà thấy gục mặt lên trên cái kệ gần chết rồi, niệm không được, ngủ không được, thì cô nói vài bữa nữa chết rồi. Sao bây giờ cô cười với thầy con, là thầy đây con khỏe rồi. Thì nó pháp lực bất khả tư nghì. Mà pháp lực này nếu không có tâm lực, tâm lực tức là mình để toàn tâm nơi câu Phật hiệu, tin tưởng tuyệt đối. Cho nên nó ba cái vấn đề là pháp lực, Phật lực và tâm lực này phải tương ưng với nhau thì nó mới có hiệu quả. Còn dầu cho pháp lực nó siêu thắng, tuyệt siêu, tức là tuyệt đỉnh đi, Phật lực là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà 48 lời nguyện là tuyệt vời rồi, nhưng mà tâm lực mình không có, tức là mình không có niềm tin, mình không có nguyện vãng sanh, mình không có chịu niệm Phật ký số, hàng ngày nhớ niệm Phật, thì dầu cho cái ông thợ mộc đó ông giỏi gì đi nữa, mà không có đồ nghề ông không có thể làm được cái bàn ghế. Cái đồ nghề đó là cái phương tiện, ông phải đục, ông đẽo, ông làm mộng, ông cái cưa, rồi ông bào ra, bắt đầu nó mới trở thành một cái sản phẩm tốt. Thì cái phương tiện đó là cái pháp, gọi là pháp lực. Và ông phải nhớ rằng là cái người để mà chế ra cái dụng cụ mà cưa rồi đục đồ này nọ là ông tổ, ông tông đứng trước á. Ông đã nghiên cứu sẵn rồi, ông thấy cái cách này để mà làm một cái bàn là chỉ có cưa, đục, bào, đẽo rồi nè. Ông chế ra cái pháp này, gọi là pháp thế gian đó mà. Thì mình nói là đến cuối năm, ngày gọi là dỗ tổ về ông thợ mộc, biết cái ơn của ổng để về ổng chế ra cái dụng cụ này để cho mình làm bàn. Đấy, để là cái ông mà ổng chế ra đó đó là đầu tiên phát xuất cái đó. Là cái ông này ổng có một cái tâm lực, ổng nghĩ ra được điều này. Ổng có khả năng ổng làm được điều này. Thì trong Phật pháp mình nói là Đức Phật A Di Đà có cái nguyện lực thành tựu một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và có cái nguyện đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Phật lực. Có cái khả năng để làm được cái điều này gọi là cái Phật lực. Nhưng mà nếu mà Ngài nói rằng là ai tin ta, ta đưa về Tây Phương Cực Lạc mà không có niệm, tức là có niềm tin, có nguyện về mà không có niệm, thì cũng thua, chịu thua. Vì cái pháp lực này không tiêu được nghiệp, không chuyển được cái tâm của mình. Cho nên thành ra tính hành nguyện nó phải đi đôi với nhau, nó song vận với nhau. Vì vậy cho nên thành ra nếu mà mình niệm mà không nguyện thì cũng không về. Cho nên tính hành nguyện như cái đỉnh ba chân, thiếu một không được. Mà nguyện đó là mình phải phát bồ đề tâm, cộng thêm nó nghiêm trì tỉnh giới nữa. Nghiêm trì tỉnh giới. Vì vậy hôm nay là mình thấy rằng là ba cái lực mà mình tin chắc chắn là có. Đó là Phật lực thành tựu một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Tin tuyệt đối, lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chắc chắn là sự thật. Có sự là có Tây Phương Cực Lạc. Có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. Có lý đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tương ưng với tướng Di Đà và tướng tịnh độ. Đó là sự lý viên dung, chắc chắn là như vậy. Đó là mình tự tin tâm lực của mình và tin Phật lực. Bây giờ chỉ còn cái pháp lực. Hôm nay quý vị ngồi đây và những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới qua cái app Vô Lượng Thọ TV đó là đã có cái duyên rồi. Đã có cái tâm mình nghĩ đến Phật rồi. Tức là Phật lực đã có sẵn. Tâm lực của mình bắt đầu tạo nên cái pháp lực. Pháp lực thì mỗi người phải tạo. Pháp lực tức là cái công đức Phật hiệu niệm cho thường xuyên. Phiền não giấy khởi cái là nó bị tiêu rụng liền. Giống như một đống lửa mà quăng tất cả rác vô nó thiêu rụi hết. Thì Phật lực có sẵn. Tâm lực mình đã có sẵn rồi. Có cái duyên rồi. Bây giờ mình chỉ tạo hai cái lực này nó trở thành pháp lực. Pháp lực tức là cái tâm của mình niệm Phật, nó đến một cái công năng để nó tiêu nghiệp. Nó đến một cái công năng đó là cái tâm mình hoan hỷ. Mà chính cái tâm hoan hỷ này là nó giải độc. Nó giải độc tố trong người hay nhất. Mà mình sanh ra cái tâm từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ có cái tâm từ bi và cái tâm hỷ xả. Hỷ là hoan hỷ, buông xả hết tất cả, tha thứ. Tha thứ cho người khác tức là hy sinh tha thứ cho người khác là giải thoát cho chính mình. Ông chồng muốn làm mình buồn phiền quá, mình cứ cột cái tâm mình dính vô cái chữ buồn phiền đó là tự mình trói buộc mình. Mà tha thứ cho ông cái là giải thoát cho chính mình. Cái câu ngạn ngữ đó nói là tha thứ cho người khác là giải thoát chính mình. Mà tha thứ không được, cái nghiệp lực nó trói buộc chịu không nổi. Cho cần phải có pháp lực, niệm câu Phật hiệu vô. Bắt đầu tự nhiên nó tan biến cái tâm đó ra. Rồi thương ông. Như cái cô Phật tử cô nói, từ khi mà con nghe thầy nói bắt đầu con cung kính ông chồng con. Lúc trước sáng ông ăn cái gì đó ông ăn, ông đi đêm về con bực quá chừng, con không hỏi han. Hôm nay ông đi đêm về con nói anh sáng ăn cái gì em mua cho anh ăn. Coi như là mới lần đầu nói được cái câu nói này là cũng chua cay lắm thầy ạ. Bây giờ con ghét quá rồi mà bữa nay sao tự nhiên con nói được câu này thầy. Thầy lại kêu là tối phải rửa chân nhau. Chuyện này làm từng bước. Thầy hỏi làm vậy mà ông không động lòng cho được. Quan tâm ổng rồi lo lắng ổng hy sinh. Cứ lo lắng ổng hết đi. Cái lâu ngày cái bắt đầu ổng vô chồng mình rồi. Vô chồng tức là nói sao ổng nghe vậy. Kêu ổng nằm là ổng nằm á. Kêu ổng ở nhà là ổng ở nhà. Chứ giờ đâu kêu ổng ở nhà ổng đâu ở nhà đâu. Thấy không? Nhưng mà cứ tiếp tục cứ hình sự rồi trong lòng cứ gọi là bằng mặt không bằng lòng. Trong lòng cứ ức hận thì cái nghiệp nó cứ càng trói buộc. gọi là con nợ này nó dây dưa lâu, lâu trả xong. Như vậy hôm nay mình biết rằng là cái cung kính này có công đức, thì đem cái pháp của Ấn Tổ dạy là giữ hai chữ thành kính, chân thành cung kính với họ. Đến cùng cực thì đá vàng cũng đứt, ổng chắc chắn là cũng phải chuyển hóa thôi. Khi lúc trước là con ăn chay, con phải giấu, gọi là gấp thịt bỏ vô trong chén con mà con ăn không được, lưng tròng nước mắt, gọi là nước mắt chăn cơm, khổ vô cùng. Bây giờ bắt đầu lần lần ổng cho con ăn chay rồi. Bây giờ ổng chỉ có một cái là con nghe pháp lén. Bây giờ con không biết làm sao, khi bây giờ con phải nói như vậy. Nói thiệt, xin một lần không được, xin nhiều lần. Thì nói bữa nay em nghe pháp của một ông thầy đó, em thấy tự nhiên nó an vui. Giờ em xin anh, nếu mà anh cho thì em nghe, còn nếu anh không cho em không nghe. Tức là mình nói mà cung kính họ, mà đưa họ lên là quan trọng, chứ đừng có giấu nữa. Nếu ông kêu không được thì thôi im lặng vài bữa xin tiếp. Bữa nay em nghe được Phật pháp, tự nhiên em ngủ ngon, em thấy khỏe trong người. Nếu mà anh cho em nghe thì em nghe, nếu không cho thì em không nghe. Trời, nói bác ruột kiểu này hỏi ai chịu nổi, ai mà không cho. Cung kính không ạ? Kiểu trời. Tại vì là mình chưa làm đàn bà lần nào, nhưng mà mình nói nó y chang đàn bà, mà đàn bà ngoan ấy. Kiểu để ngày mai con nói mà biết nói ra sao rồi. Có ông nói khùng lên, ông la, ông chửi. Cứ sợ mình đi nghe pháp xong là mang tiền đi cho mấy ông thầy chùa ăn hết đi, mang vô chùa cúng hết đi, ông sợ mà. Sợ chỉ sợ chuyện đó thôi. Hey, xin lần không được, xin nhiều lần. Nói cho ngọt, cung kính thực sự. Từ từ cái tự nhiên ông kêu, thôi được, bà cứ nghe đi. Phải đến cái chỗ này. Ăn chay đã được rồi thì nghe pháp từ từ. Bây giờ cứ lén nghe, để điện thoại trong túi, rồi bỏ cái YouTube trong tay á, rồi cứ nghe. Ông hỏi thì cũng trả lời như là đang ngó điện thoại thôi, chứ không có chuyện gì hết. Khổ như vậy đó. Thế lúc trước cũng ngăn cản làm, ổng cũng như lên bờ xuống ruộng. Bây giờ ổng cũng làm cho tơi tả, tàn tạ mà te tua. Cái nhân quả phải trả thôi mà. Cho nên ra là chúng tôi muốn nói với quý vị là oan gia trái chủ, sống cũng như chết, mà cho mình ngồi đây để mà an vui, mà nghe pháp tu tập, cái chuyện này không phải dễ. Không có Phật lực gia trì là quý vị không có cơ mang gì quý vị làm được. Mà không tin pháp lực câu Phật hiệu gia trì cho mình nữa thì không thể nào mình làm được. Quý vị thấy cả dưới xóm này Đức Trọng là biết bao nhiêu ngàn người, giờ lên đây le que mấy mạng ở Đức Trọng, đâu có ai đâu, họ tin tưởng nổi đâu. Vậy cho nên thành ra Phật lực, pháp lực, nhưng mà Ấn Tổ mới nói là cái nghiệp lực. Nghiệp lực này nó trói buộc cái tâm của mình, và là tâm này tạo nghiệp, mà tâm này phải chuyển nghiệp. Nhưng mà mình tự thân chuyển không được, phải vô đạo tràng để chuyển, nhờ cái đức chúng như hải chuyển hóa mình. Thì cái này là nhờ đức của chúng chuyển nghiệp của mình, gọi là đức chúng như hải. Thì khi mà nó chuyển được cái nghiệp lực của mình rồi, tâm mình an vui. Còn nếu chuyển không được là nó trói buộc á, trói buộc chịu không nổi, suốt ngày lúc nào cũng nghĩ đến tiền, cơ hội có một cái là làm liền, dầu cho nó thất đức gì đi nữa là làm ngay. Vì cái nghiệp tiền mình suy nghĩ nó thành khối rồi, cho nên mình buông không được mà bị trói trong này. Cho nên chúng tôi sợ mà xây chùa cao Phật lớn, lúc nào cũng nghĩ đá gạch cát xi măng tiền. Phật tử về chứ nói tiền không là tiền, người ta chạy chớm hết trơn. Người ta đã khổ vì cái chuyện tiền rồi, bây giờ mình tiếp tục nói chuyện tiền nữa, không có một chút đạo lý gì trong đó, hỏi làm sao người ta đến với mình, đúng không quý vị? Cho nên hình ra ngạn ngữ có một câu nói là không nghĩ đến tiền thì tiền sẽ đến với bạn, mà bạn nghĩ đến tiền thì tiền sẽ không đến với bạn. Còn ngạn ngữ nói mà hay, nghĩ đến tiền là lúc nào lòng tham nó cũng khởi, nó tiêu phước ấy. Còn không nghĩ đến tiền lúc nào cũng đem đi cho người khác, có bao nhiêu cho bấy nhiêu, tùy theo khả năng, thì tự nhiên là phước báu đó có tiền nó đã đến. Những cái con ngạn ngữ này nó hay. Thì hôm qua chúng tôi chỉ có gặp cái cô này, rồi công việc bận biểu cũng chưa hỏi cổ hết bệnh ra sao. Rồi cổ vui vẻ và sắc diện chúng tôi thấy nó có thay đổi, nhưng mà chúng tôi cũng buồn. Buồn là đáng lẽ niệm Phật vãng sanh với ai niệm Phật hết bệnh. Cái này lâu ngày nó trở thành bệnh viện mất rồi. Đâu rồi, ra đây chút xíu rồi. Nó đứng ở đây nè. thường những lúc trước chúng lên tỉnh thất, chúng ta lên tỉnh thất Quan Âm thì gặp rất nhiều cái Phật pháp nhiệm màu. Quý vị coi lại những đĩa cũ Phật pháp nhiệm màu nhiều lắm. Mà dạo gần lại đây chúng tôi cũng không có đưa lên Phật pháp nhiệm màu nhiều, là sợ khi bây giờ họ nói như vậy cái về sau cái họ không tu, cái họ làm ở chế que, làm người ta mất niềm tin. Mà riêng cô này thì đích thân chúng tôi vô tại phòng hộ niệm thăm, vì cổ là ở trong cái đạo tràng Thập Phương ở quận Bình Thạnh, chúng tôi lúc trước cũng có hay xuống đó giảng, thì nhìn lại nhớ cổ. Và bữa đó không sắc diện không được như vậy, bữa đó nhìn thấy nó thê thảm lắm. Mà hôm qua nhìn cười tươi hoan hỷ, thì cái tâm hoan hỷ đó nó giải độc rồi, chưa biết bệnh nó giải tới đâu. Tâm hoan hỷ đó là nó giải độc, cho nên mới nói là khởi được tâm tùy hỷ với người khác, hoan hỷ với chính mình, bằng lòng với những gì mình đã có, chấp nhận cái nghiệp bệnh nó đến với mình, tâm hoan hỷ, ngay lúc đó nó giải độc. Không có thuốc gì mà giải độc lẹ bằng cái này. Thì hôm nay Giác Nhàn cũng mong cô có vài lời khi về lại cái phòng hộ niệm, đại chúng lo như thế nào, lúc đó cô khó chịu ra sao, bây giờ như thế nào, cô nói vài lời cho đại chúng gọi là tùy hỷ công đức ha.
A Di Đà Phật. Con vô đây được 20 ngày. Ngày đầu tiên vô đây con rất là mệt mỏi. Con nằm không được, con ăn không được, con chỉ uống nước thôi. Sau một tuần lễ con mới ăn được, con mới uống nước được. Bây giờ mấy con chăm sóc cho con ăn uống rất là bình thường.
Ăn gì được?
Con ăn cơm được
thôi. Ăn cơm
rồi. Dạ.
Vậy là mới vô là ăn không được phải không ạ?
Dạ con ăn không được, mà con ngủ cũng không được.
Bây giờ ngủ, giờ đỡ chứ ngủ được chút nào
bây
chứ?
Bây giờ con nằm một đêm con ngủ được 1-2 tiếng.
Trời ơi, đỡ ghê ta. Nhưng mà thầy buồn lắm á, con không có về với Phật.
Con không biết tha niệm Phật.
Đây là pháp lực bất khả tư nghì, chuyển được nghiệp, giải độc. Vô không có ăn được, không ngủ được. Mà cái bữa đó Giác Nhàn nói vô thôi, nó tàn tạ gấp 10 lần như vậy, thì nhìn nó thê thảm như con mèo ướt vậy đó. Thôi ngồi khóc lên khóc xuống, con chết rồi thầy. Kêu sao chết, sống vậy sao chết. Kêu con chết rồi, chuẩn bị chết rồi. Dịch nó tràn trong người, ăn không được, ngồi cứ gục mặt lên. Trời ơi, thầy nhật nguyện kêu vô. Thôi nó thê thảm. Mà có nhiều ca hầu như là vô đi, mà riêng cô này chắc là cô có tích lũy để đến đạo tràng Thập Phương á.
Con hồi lúc trước con tu đạo tràng thầy ở năm 2007. Dạ. Sau mới chi nhánh về Thập Phương, con mới ở Sài Gòn, con về Thập Phương.
Hiện tại trong người giờ thấy làm sao?
Bây giờ con thấy là con cũng ổn định, nhưng mà có lúc có dịch nó tràn, con hơi mệt thôi.
À, nhưng mà ăn uống được phải không ạ?
Con ăn uống được, với cô chăm sóc cho con.
Bữa nay cô tin là nếu xuyên suốt niệm Phật nữa là dịch nó tiêu luôn.
Nhưng mà bác sĩ nói con là trong vòng thời gian khi tôi trả bệnh cô về, cô chỉ sống được có 2 tuần thôi.
Hôm nay mấy tuần rồi?
Dạ, hôm nay con vô để được 20 ngày.
Vậy là bác sĩ ông đoán như vậy không có đúng, đúng không? Mà nếu mà không có lên đây thì chưa tới 2 tuần đâu. Bởi vì cái tâm này nó sợ quá, nghe bác sĩ tuyên bố vậy là nó chết liền. Nhưng mà lên trên này 20 ngày là quá 2 tuần, thì nếu mà tiếp tục phóng sanh tu ở đây thì cô sống 80 tuổi như không. Trời, bữa nay mới nhìn thấy có mùa xuân một chút, chứ hôm bữa là coi là khi mùa thu thấy lá.
Con cũng ra sức niệm Phật lắm thầy, con cầu giảng sanh.
Bây giờ cái quy trình tức là cô phải yếu trong người là phải nhớ 4 chữ trong tâm cho nó có khí lực trong người. Rồi bắt đầu mình ra đại chúng buổi sáng ngồi nghe pháp tu y như là bình thường, không có bệnh gì đây. Cái nghĩ nó quan trọng lắm. Cho chính cái nghĩ có bệnh đó là cái độc tố nó phát tác từ nơi cái tâm tưởng nó mà sanh ra. Thì giờ mình nghĩ là mình không có bệnh. Ha, có nhiều người trong đại bệnh mà không biết, cho nên ra nghĩ không có cho nên vẫn ngồi tỉnh queo nè. Chứ ai không có bệnh. Ha. Bây giờ mình nghĩ không có bệnh gì hết trơn, Phật cái Di Đà gia trì cho mình. Từ cái bác sĩ nói 2 tuần chết mỗi nay 20 ngày rồi, ăn được rồi, coi như là mùa xuân xuất hiện rồi ha, không thấy là mùa thu nữa ha. À, chủ cái kiểu này chắc kéo về đây thành bệnh viện người ta. Thật ra hôm nay muốn nói đến cái pháp lực bất khả tư nghì, thì đang nói nhớ đến cổ, để quý vị có niềm tin. Nhưng mà sao có nhiều người bệnh mà xong trong đó đi không có khỏe như cô này. Thì bây giờ cái thọ mạng thì của họ thứ nhất là hết rồi. Thứ hai nữa là cổ không tin tuyệt đối vào pháp lực bất khả tư nghị. Phật lực có thể cứu cổ qua cái cơn bệnh ngặt nghèo này, không đủ sức tin này. Bây giờ hàng ngày không có cái vốn sẵn, không có tích lũy. Cô này hàng ngày cũng niệm Phật ở chùa thập phương nhiều lắm à. Cho nên thành ra cái lúc mà đổ nghiệp ra là cô nó có niềm tin. Còn mình bây giờ không có niệm gì hết, lúc đó làm sao đủ sức mình tin nổi. Thì nghiệp nó giật mình thôi, nó giật mình chết thôi. Thôi được rồi, Tâm Bảo chứng minh cho cô. Nhưng mà lỡ mà nó không có khỏe lại, cô ra đi, ngày mai cô ra đi, cô vẫn an vui. Bây giờ mình đã xác định được là thọ mạng hết, chỉ theo Phật A Di Đà. Cho nếu mà mình thấy nó hết bệnh, mình khỏe ra ăn cơm được, cái là bắt đầu vài bữa nữa cái mình thấy nó yếu lại, chuẩn bị ra đi, cái mình kêu sao Phật không gia trì nửa đường cho khỏe, rồi bây giờ tự nhiên chết, Phật không có gia trì cho mình, gọi rằng là sống lại. Mà cái đấy phước thọ của cô nó còn, thấy không ạ? Cái phước thọ của cô mình còn, cho nên mình còn sống lại, sống mà khỏe. Nhưng mà khi mà thọ mạng hết rồi là Phật đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, hoan hỷ sao cũng được. Cho nên người niệm Phật, chúng Ấn Tổ răng nhắc rất kỹ là không mong hết bệnh. Nếu mà mong hết bệnh, cô này thọ mạng hết thì coi như là không được Phật rước. Mà chỉ mong vãng sanh, thọ mạng hết Phật đưa về Cực Lạc, thọ mạng chưa hết kéo dài sống tiếp. Còn nếu mà thọ mạng mình mong hết bệnh mà thọ mạng hết là nó chết queo, không có thể nào mình mong là nó sống được đâu. Đã hết rồi là không cách nào mà tự cái ý thức mình kéo được thọ mạng đâu. Mà bây giờ phải làm ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, tu tập thì thọ mạng nó mới kéo dài được. Chứ mà nó đã hết rồi mình nghĩ nó kéo dài nghĩ không được. Tâm lực này không đủ sức để nghĩ, mà cần phải có pháp lực. Pháp lực đó là trợ duyên, trợ hạnh, đó là phóng sanh, ăn chay, in kinh, làm phước. Chánh hạnh của pháp lực đó là niệm Phật cầu vãng sanh. Thì bây giờ cô này hết bệnh, ăn uống rồi được, tương đối là nó đỡ rồi, nhưng vẫn còn dịch. Nhưng mà thọ mạng của còn, cái cô qua khỏi cái thời gian của bác sĩ tuyên bố rồi. Bác sĩ tuyên bố 2 tuần nữa là chết, sợ quá mới đâm đầu chạy lên đây. Chứ nếu mà không có cái bệnh này, hôm bữa Giác Ngàn có nói, chứ nếu mà cô không có bệnh này cô chưa lên đây đâu. Thôi cảm ơn cái bệnh đi, buông hết rồi phải không? Buông hết rồi. Cái này mà nó không có dịch tràn đố mà lên đây. Cho nên là lấy bệnh khổ làm thuốc thần, đúng không ạ? Lấy khổ làm thầy là như thế.
Ở trong bệnh viện lúc 9 lúc dịch
rồi đó. Dạ hả? Thành ra thì giờ không có nghĩ dịch nữa. Dịch nó nhập tâm rồi. Bây giờ phải nhập tâm câu Phật hiệu mới được. Nha. Thôi được rồi ha. Coi như là hôm bữa ngồi đứng không nổi, nhìn thấy thê thảm, bữa nay đi như vậy là coi như khả quan, gọi là mùa xuân rồi đấy. cái này không phải khoe khoang gì, mà tự nhiên sáng hôm nay cũng không có nghĩ. Mà khi nói đến cái Phật lực, pháp lực bất khả tư nghị là nghĩ đến cô này. Nhưng mà cái chuyện mà hết bệnh là nó không quan trọng của người niệm Phật đâu, mà cái người này vãng sanh mới là quan trọng, đúng theo cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì chết bây giờ nó hết bệnh rồi, về sau nó cũng phải chết à. Lúc trước sau thì nó cũng chết à. Mà cái cơ hội bệnh này mà niệm Phật vãng sanh, đó là cơ hội ngàn vàng. Chứ đôi khi khỏe đại rồi cái bắt đầu tạo nghiệp tiếp, cái nó chết xe tông không được vô đây mới là oan ấy. Không có gì. Quý vị, thời gian đã hết. Sáng mai còn một buổi giảng nữa. Sáng hôm nay quý thầy quý chú đi xuống chùa Vĩnh Nghiêm cũng có một cái phòng lớn, kéo cái tivi ra xem, kéo từ cái laptop ra xem. Thì chúng tôi mỗi ngày cũng nhắc cái điều này. Nhắc cái điều này là có một số quý Phật tử theo dõi. Có một cô Phật tử điều kiện cũng tương đối khá giàu có, mà từ khi bắt đầu pháp hội mình truyền trực tiếp là bắt đầu cổ tu mỗi buổi sáng lại 50 danh hiệu Quan Âm lúc trước, rồi mỗi ngày cổ mở cái điện thoại cổ để trên phòng thờ cổ tu suốt. Rồi chúng tôi gọi lại, sao bữa nay truyền trực tiếp gia đình có điều kiện nghe bằng cái gì? Cổ kêu nghe bằng điện thoại. Kêu cô phải lấy cái vi tính đồ mở ra, thấy Giác Nhàn lớn lớn một chút chứ làm gì bé tí trong điện thoại thế. Cổ nói tiết kiệm, coi như là không xài phước. Thì cái chuyện mà không xài phước mình khó hiểu lắm. Nếu mà mình xài phước tức là mình ăn uống phủ phê, ăn mặn dư thừa, không có tiết kiệm ngũ cốc, mặc thì thôi quần áo lược là cả tủ, cái này gọi là xài phước. Nhà thì mình làm cho nó kiên cố, phòng ốc đồ nó quá lớn, dĩ nhiên mình có phước báu, mình phải mình tự hưởng thôi, nhưng mà đó đang hưởng. Thì có người hưởng mà người ta tạo, mà có người hưởng mà không biết tạo. Thì bây giờ mình mua cái tivi nó đâu bao nhiêu tiền đâu, hoặc cái laptop lớn lớn một chút xíu, thấy đạo tràng rõ to lên, âm thanh rồi cho nó hay, cái này là mình đang hưởng, nhưng mà hưởng thụ Phật pháp. Mà đây là hưởng thưởng thụ tối cao của đời người, cần nên làm. Mà cô Phật tử này cũng hộ pháp tốt, nhưng mà cũng tiết kiệm quá. Cho nên thành ra quý vị cố gắng về vận động làm sao mình có một cái màn hình trong nhà để mình mở ra, cũng như mấy thầy hiện tại đang ở chùa Vĩnh Nghiêm nghe chúng tôi nói trực tiếp như vậy, có cái màn hình, thầy Nhuận Minh, Nhuận Hy, Nhuận Lạc gom hết vô cái phòng mở đang ngồi nghe. Sáng nay bắt đầu lo sắp xếp công việc. Nên chúng ta mong làm sao có cái phương tiện nó tối tân, nó tốt một chút xíu để mà mình hưởng thụ Phật pháp. Thì hôm qua mấy thầy đi xuống thì thầy Nhật Tánh nói tụi con đi xuống Phật sự dưới đó cũng lo. Hỏi lo làm sao, kêu ở dưới đó xe xẻ nhiều. Văn Nhàn mới nói là nếu mà sợ xe xẻ thì đừng có xé lẻ điên mình. Nếu mà xuống đó làm công quả không thấy làm, cái lén lén hẹn hò đi đâu đó rồi vô nhà vệ sinh rồi xé lẻ thì ráng chịu thôi. Ra mới nói là cái người mà cái nghiệp ái nhiều là chết làm xe xẻ, heo nái, bò cái, lòi nái á, là người nghiệp ái nhiều. Cho cái người phụ nữ cái nghiệp ái nặng hơn người nam, phải 7 đời mới làm nam. 7 đời tức là chết đời này sanh đời khác. Thì người phụ nữ nghiệp nặng là phải sanh đẻ cho khổ đau đi, mang nặng đẻ đau như cái cô đó 4 năm ấy, gọi là nghiệp nặng. Cho nên mới nói là lúc vãng sanh phải chuyển nữ thành nam, nhàm chán cái thân nữ này, sợ thất kinh hồn dí. Mình đã như vậy rồi bây giờ tạo ra 5-10 cái tác phẩm, bà già lắc đầu, 23 cái tác phẩm, 23 đứa con tạo ra mà dạy không được nữa là mình thiếu cái bổn phận nữa. Cho người nữ nghiệp họ nặng hơn người nam. Thôi bây giờ một đời này chứ không cần 7 đời nữa, trực chỉ về Tây Phương Cực Lạc luôn, quá khổ rồi. Mà đúng ra người ta khổ, nữ người ta tu đông, con nam mấy ông lê que ngồi nè, còn nữ ngồi tràn lan đại hải. Thời này bên nữ người ta quá khổ rồi, mang nặng để đâu, coi như là chồng hành hạ quá rồi. Thôi giờ là tôi, chứ Ấn Tổ mới gặp cái cô nào mà coi như chưa có chồng là ngài khuyên thôi, thủ trinh, thủ là giữ, giữ lòng trinh nha con. Vậy cho nên thành ra đi Phật sự thì cũng rất là lo, thì cũng có phước thiệt, nhưng mà đôi khi đi 5 ông, đi 10 ông về 5 ông là chết. Thì nói chung ở đâu cũng có xe xẻ cả, trên này cũng có chứ phải không có, nhưng mà mình phải giữ mình thôi. Coi như là cái gì nó cũng phải cái duyên nó đủ nó mới được. Một mình họ không thể làm nên lên một trò trống gì hết. Họ muốn gì đó họ muốn, mình không muốn thì thôi rã đám. Mà hai người cùng muốn thì thôi chịu thua, khó gỡ, đúng không? Thôi 7:30 à, 7:23 phút. Thôi sáng mai còn một buổi giảng nữa rồi chúng tôi mới đi xuống dưới Vĩnh Nghiêm. Và khi Vĩnh Nghiêm nếu mà internet tốt thì sáng 4 giờ mình tu đến 5:45. Ra sửa soạn sắp xếp xong cũng 6:15 y như vậy. Nếu mà internet dưới đó tốt thì sáng thứ hai có phát. Còn sáng chủ nhật ai ở nhà thì cũng sẽ bắt một cái màn hình để đây. Thì Hòa Thượng Trí Quảng, Thượng Trí Hạ Quảng sẽ khai thị vào lúc 8 giờ sáng và ngày chủ nhật. Sau đó rồi Văn Nhàn sẽ giảng 2 tiếng từ 9 giờ đến 11 giờ rồi phóng sanh. Để cái màn hình đây cho đại chúng theo dõi, chắc là phát được. Rồi sáng thứ hai, sáng thứ ba rồi sáng thứ tư luôn. Quý vị trên này vẫn cứ tự tu, ở trên này tụng kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, còn dưới đó thì tụng kinh A Di Đà. Thì chúng tôi muốn bất cứ đi đâu cũng muốn những người theo dõi văn sao, tu tập văn sao, hành trì văn sao xuyên suốt không gián đoạn. À, thành ra hôm nay chúng tôi cũng thông tri đến quý vị để mình nắm rõ. Bây giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem con